thơ đáp hai cư sĩ Ngạn Như, Dật Như. Xem thơ, thấy nhị vị tỏ ý phiền muộn về việc đời buộc ràng, không biết làm sao được giải thoát. Mọi người đều có bổn phận, duyên sự tuy nhiều, nhưng nếu tâm điềm nhiên không chuyển theo cảnh, thì đương lúc bận cuộc cũng được giải thoát an nhàn. Cảnh trạng ấy như đài gương soi hình, hình đến không trở ngăn, hình đi chẳng lưu luyến. Nếu không hiểu nghĩa này, dù cho bỏ hết việc đời, nơi tâm cũng còn vương vấn, rộn ràng chẳng yên. Người học Phật biết an theo phận mình, giữ trọn nhiệm vụ, thì dù có tiếp xúc muôn duyên, mỗi ngày vẫn thung dung ngoài cảnh Phật. Đó chính là nghĩa một lòng không trụ, muôn cảnh đều nhàn vậy. Đến như niệm Phật rất cần ở sự thoát ly vòng sống chết. Đã vì việc ấy, tức đối với nỗi khổ luân hồi, tự sanh chán nản, với sự vui cực lạc, tự sanh bén ưa. Thế là trong một niệm, đủ cả hai điều, tín, nguyện. Thêm vào đó, lòng chí thành khẩn thiết, như con nhớ mẹ, thì sức Phật, sức Pháp và sức công đức tín nguyện của tâm mình, ba pháp đều vẹn toàn. Lực dụng ấy ví như vầng nhật giữa trời, dù có tuyết sương đầy đặc, không mấy chốc cũng tự xả tan. Người mới niệm Phật, vừa đến lúc thân chứng tam muội, làm sao khỏi có vọng niệm? Nhưng nếu biết đem tâm xoay vào trong, không theo vọng cảnh, cũng đã quý lắm rồi. Ví như hai chiến trận đối nhau, cần phải giữ thành lũy mình cho chắc, đừng để bên nghịch xâm phạm, phòng khi quân giặc kéo qua liền đón lại đánh. Lúc ấy phải đem binh chánh giác bao vây bốn bên, khiến cho đối phương không đường tẩu thoát, phải chịu quy hàng. Điều cần yếu là vị chủ soái phải thường thường tỉnh táo, đừng biến trễ hôn trầm. Nếu phạm hai lỗi ấy, chẳng những không phá được giặc, trở lại bị giặc tiêu diệt. Cho nên người niệm Phật nếu không biết nhiếp tâm, thì càng niệm càng sanh vọng tưởng. Nếu có thể nhiếp tâm, vọng niệm sẽ lần lần yếu bớt, cho đến khi tiêu tán không còn. Nên người xưa có lời kệ: học đạo dường như giữ cấm thành, ngày phòng xấu giặc tối tinh chiên. Tướng quân chủ soái đều theo lệnh, chẳng động đau thương nước được yên.